Thì ở đây là Ngài mới nói thêm, những cái biến trạng dường ấy đó, thì khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng. Nghĩa là sao? Những cái biến trạng đó đó, biến trạng là cái gì? Muốn nói lên cái gì? Cái này á, nó không phải thật gì, biến trạng thôi. Biến trạng tức là để chỉ cho do cái vô minh bất giác á, nó mới hiện ra, chứ không phải thật gì hết. Nhưng mà từ cái chỗ vô minh bất giác đó đó, là giờ mình không có rõ được lẽ thật, cho nên là mới hiện ra những cái đó. Cho nên ở đây cũng như mình, tất cả những chúng sanh này á, ai cũng đều có đủ một cái ông chủ là Như Lai chân thật đó, phải không? Có ông chủ Như Lai đó đó, nhưng mà mình không có sáng suốt để mà thấy được, cho nên bỏ quên. Rồi sao nữa? Chính cái bỏ quên bất giác đó đó mới sanh ra những cái tâm gì? Ở đây là khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng, đó là nó lên sanh những cái tâm quỷ quái đó. Quỷ quái ly mị vọng lượng đó đó, rồi nó mới đưa mình đi vào trong cái chỗ tà động, rồi mới ăn nuốt, mới giết hại lẫn nhau. Thì càng ở trong đó thì càng đắm trong đó thì càng mê nhiều thì càng hăng thêm nữa. Cho nên rồi những cái quỷ dạ so, quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, rồi các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sanh đều tự giấu gìn giữ. Đây là muốn nói lên là cái nhân quả nó sôi bần, cái nhân ác rồi cái nó chuốc cái quả ác, thấy không? Cho nên rồi ở trong đó rồi cái thì bị quỷ dạ xoa nó lại ăn, nó bắt nó ăn ăn rồi kế đó là những cái loài trùng độc dữ đó, những cái loài cầm thú hung ác nó sanh con rồi nó ấp cho bú, nó giữ gìn rồi thì bị quỷ dạ xoa đến giành bắt ăn. Thì cái nhân ác rồi đưa đến cái quả ác, nó cứ lẩn quẩn trong đó không ra khỏi được. Cho nên điều tự nghĩa là giấu gìn giữ và quỷ dạ xoa đua đến giành bắt mà ăn đó. Dạ xoa là chỉ cho cái dạ xoa là cái tên mà gọi là tên còn tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch là khổ hoạt quỷ đó. Khổ hoạt quỷ tất nhiên là nói rằng cái lấy cái khổ mà làm sống, sống trong cái khổ, cho nên là quên mất cái pháp thân chân thật tự thở nào của mình đi rồi. Cho nên rồi đó là cứ đua đến mà giành bắt ăn ở trong đó. Được ăn no nê rồi thì sao? Ăn đó no nê rồi lòng hung dữ thêm hăng, nghĩa là sai trong cái mùi ngũ dục đó rồi á, thì ba độc nó càng lấy đừng, vô minh nó càng dày thêm nữa, cho nên gọi là thêm hăng nữa. Và tiếng chúng đánh cãi nhau thật rất đáng lo sợ, nghĩa là nó mê trong đó rồi thì cứ lo, nghĩa là đánh đá cãi cọ trong đó thì hết còn biết sáng suốt gì. Trong khi đó thì quý Phật tử nếu mà nghe đây mà nhớ lại thì sao? Thì biết rằng Như Lai đang đứng nhìn mình đó, phải không? Ông trưởng giả đang đứng nhìn để kêu ra đó, nhưng mà không hay. Rồi những quỷ cu bàn trà ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi, buông lung chơi cùng giỡn, nắm hai chân của chó đánh cho la thất sinh, lấy chân đạp trên cổ khủng bố chó để vui. Cu bàn trà là một loài quỷ mà Trung Hoa cũng dịch là khả quý. Khả quý tất nhiên là đáng sợ đó. Tất nhiên ở đây là muốn ví dụ cho con quỷ vô thường đó. Cu bàn trà này là chỉ cho quỷ vô thường là nó sát hại, cho nên là đó là cái đáng sợ. Bởi vậy mà nó ngồi xổm trên đống đất nè, rồi có lúc hỏng trên đất, rồi qua lại dạo đi. Đó là muốn nói lên cái gì? Đó là muốn nói lên ở trong cái cõi dục giới nè, sắc giới, vô sắc giới, tức nghe trên đất, hỏng trên đất rồi đó, qua lại dạo đi trong đó, thì tất nhiên là ba cõi đó đều không thoát qua khỏi con quỷ cu bằng trà này, tức là không thoát khỏi quỷ vô thường. Ở trong ba cõi đều là không qua cõi cái vô thường này, cho nên rồi ở đây nó qua lại khắp ba cõi mặc tình mà khủng bố chúng sanh. Cho nên rồi ở đây mới nói là nó ở trong đó dạo chơi chơi giỡn, rồi nắm chân chó đánh cho la chơi, đó là khủng bố chúng sanh trong đó. Rồi lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng đen, thân đen xấu, thường ở luôn trong đó. Tất nhiên là đây nói về ngạ quỷ đó, tướng nó cũng là đáng ghê sợ, mà vẫn thường ở luôn trong đó, tức là sao? Tất nhiên là một khi mà vào trong này rồi á thì khó mà ra, nghĩa là vào trong cái này rồi, mê trong này rồi khó mà ra được, bởi vì ở trong này là chịu khổ, mà nhất là sanh vào trong cái loài ngạ quỷ rồi á thì nó muốn ra khỏi á thì thời gian lại càng lâu nữa, mà gọi là Phật dạy là sống ở trong cái thời, trong cái kiếp ngạ quỷ á thì cái thời gian không biết bao nhiêu lâu, mà cái này quý Phật tử kinh nghiệm mà sẽ thấy. Mình ở trên thế gian cũng thường có câu gọi là sao, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày mà ở trong tù đó thì sao, còn cũng bằng cả năm ở ngoài, phải không? Thì này cũng vậy đó, vô trong sống trong cái khổ này rồi á thì cái thời gian thấy nó xa, nó dài không biết bao nhiêu. Bởi vậy mà câu chuyện mà trước kia mà đã có kể cho quý Phật tử nghe đó, câu chuyện mà tổ Xà Già Đa đó, một hôm mà ngài đi khất thực tới chỗ cái thành đó, tới cửa thành, thấy có con ngạ quỷ con nó đứng đó mà gọi là thất thiểu, thì ngài thấy, ngài mới hỏi sao mà ngươi đứng đây mà có vẻ thất thiểu buồn vậy. Thì con ngạ quỷ con đó nó mới nói rằng nghĩa là tôi, con mới được như mẹ sanh ra chưa được mấy ngày thì ở đây rồi, để mà chờ mẹ đi vào trong thành á để mà kiếm món ăn đem ra, mà đứng chờ hoài lâu quá rồi mà chưa thấy ra, thì xin ngài có vào thành á thì ngài nhắn dùm. Thì ngài Xà Già Đa đó, ngài đi vào trong thành rồi thì ngài cũng gặp ngạ quỷ mẹ đó, ngài mới hỏi sao mà ngươi ở đây lâu mà con ngươi còn ngoài kia đang chờ như vậy. Thì nó mới nói rằng tôi nghĩa là vào trong đây để mà kiếm đồ ăn gì cho con, nhưng mà kiếm hoài mà không có gặp, do cái thân mới sanh rồi còn sức yếu nữa, cho nên có được cái gì thì bị những cái loài mà ngạ quỷ mà nó có cái sức mạnh hơn đó nó giành giật hết rồi. Bữa nay thì mới vừa được cái người mà gọi là bệnh mà khạc ra một số đàm đó, rồi mới giật được, giật được số đàm đó, bị ngạ quỷ đó, đâu phải nó ăn đồ như mình, thì như vậy quý Phật tử mới thấy cái kiếp khổ như vậy, mà bây giờ còn chưa dám ra nữa, bởi vì ra thì sợ có những cái vị mà gọi là giữ cửa thành đó, những cái gọi là những cái quỷ thần mà nó có cái năng lực đó đang giữ cửa thành, sợ không cho ra, cho nên bây giờ xin ngài giúp ngài đưa ra dùm để cho gặp con, để mà cho con ăn. Thì quý Phật tử mới thấy cái kiếp khổ đó, sanh trong ngạ quỷ là khổ rồi, ăn đâu phải đồ ăn như mình, ăn máu mủ rồi thừa thôi. Mà như vậy rồi khi mà đưa ra rồi á thì ngài mới hỏi vậy chứ thì coi như là bao giờ mà ngươi mới hết cái kiếp ngạ quỷ như vậy. Thì ngạ quỷ đó mới nói là không biết, nhưng mà tôi nghe là sống tới nay á thì tôi thấy cái gọi là cái thành này nè, nó thành rồi nó hoại, nó thành nó hoại 7 lần như vậy đó, mà bây giờ còn á cái thành đó, cái thành tức là coi như một cái thành phố đó, nó hoại rồi thành, hoại thành 7 lần như vậy mà vẫn còn đó, thì quý Phật tử thấy cái kiếp ngạ quỷ nó dài chừng bao nhiêu. Cho nên ở đây mới nói là thường ở luôn trong đó, vào đó rồi khó ra, cho nên đó là chỉ cho cái khổ trong cái ngạ quỷ, trên cái khổ trong tam giới là như vậy. Đây nói vậy cho quý Phật tử nghe rồi không biết là chịu ra chưa. Rồi ở trong đó mới dền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn, ở trong cái khổ mới tìm ăn. Lại có các giống quỷ, cổ nó nhỏ bằng kim, đó là chỉ cho ngạ quỷ đó. Lại có các giống quỷ, đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc là ăn thịt chó, đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đối khác bức ngạc, kêu la vừa rong chạy, dạ so cùng quỷ đối, các chim muôn ác độc, đối gấp rảo bốn bề, rình xem nơi cửa sổ, các nạn giường thế ấy, vô lượng việc ghê sợ. Trong đó là muốn nói lên cho quý Phật tử thấy cái một phen mà vô minh điên đảo rồi á thì nó quay cuồng ở trong sanh tử, phải không? Rồi đó thì sao? Cái tham sân sát hại trong đó, điên loạn ở trong đó, không còn biết đâu là cái bờ mé, không còn biết đâu là cái lối ra, lẩn quẩn trong đó thôi, khổ trong khổ thôi. À, nếu mà không nhờ Như Lai thương xót kêu gọi đánh thức á, thì không biết bao giờ mới ra nổi, phải không? Nhưng bây giờ Như Lai mà kêu gọi đánh thức như vậy đó mà còn chưa chịu ra nữa, chưa tỉnh nữa, à, cho nên đó là cái chỉ cho cái khổ mà mê lầm của mình trong đó. Cho nên đây khổ như vậy đó, mà đây có câu này, đối gấp mà rảo bốn bề như vậy đó, là những cái loài chim mà ác độc đó, nó còn rình xem ở nơi cửa sổ nữa. Cửa sổ đó là quý Phật tử biết cửa sổ gì không? Cái cửa sáu căn của mình đây nè, ngay nơi cửa sáu căn này sao? Đủ mọi cái hiểm nguy trong đó, ngay cửa đó nó đang rình ngoài cửa, cho nên vừa phóng ra thì gặp khổ liền, gặp quỷ, gặp ma liền. Cái cửa sáu căn này nè, vừa phóng ra cái thì gặp liền, phải không? Cho nên rồi người tu là phải khéo, luôn luôn tỉnh, phải không? Con mắt mà nó thấy mà nó không tỉnh thì sao? Nó vừa phóng ra thấy cái sắc cái thì nếu mà nó không có tỉnh thì hoặc là tham hoặc là sân, phải không? Thấy đẹp thì tham, mà thấy xấu thì sân. Cho nên gọi là luôn luôn là nó coi như chim ác độc đó, nó rình xem nơi cửa sổ đó. Bởi vậy mà ngài Thạch Xương xưa đó, ngài mới nói có câu gọi là vừa ra khỏi cửa thì liền là cỏ. Vừa ra khỏi cửa thì liền là cỏ, mình vừa phóng ra thì gặp cỏ ngay thôi. Đó là muốn nói lên cho mình phải thấy rõ, phải tu thật kỹ, để mà không có lầm trong từng những cái tâm niệm của mình. Nó vừa thấy cái thì mình tỉnh liền, thì khéo như vậy đó là mình bắt đầu mình sống trở lại. Thì ngay đó là chỗ vô sanh, nó chứ gì khác hết. Cho nên đây nó là các cái nạn đó, nó ghê như vậy đó, đó là cái điều đáng sợ như vậy đó, thì phải khéo để mà tỉnh trở lại. Thì thôi, bữa nay thì mình học tới đây, từ chấp tay hồi hướng.